Niềm hy vọng thay đổi thế giới.
Khi tôi viết cuốn sách này, một người bạn và cũng là đồng nghiệp của tôi, Leticia Tensoli, hiện là quyền chủ tịch Hội đồng Quốc gia thuộc Quốc hội nước Cộng hòa Nam Phi. Trong hơn 20 năm ở cương vị đại biểu do dân bầu, ông đã góp công xây dựng nền dân chủ mới ở quốc gia Nam Phi thời hậu Apartheid. Trong suốt thời kỳ Apartheid, ông chiến đấu vì tự do và đóng góp vào việc bãi bỏ những thể chế bất bình đẳng và tàn ác đã xóa sổ những người da đen và da màu. Vào lúc đó, ý tưởng về việc lật đổ chế độ dường như là giấc mơ không tưởng. Sự phân biệt chủng tộc đã rõ ràng, quyền lực và tiền bạc gần như hoàn toàn nằm trong tay những người da trắng, là hậu duệ của thực dân Hà Lan và Anh. Những người da đen, những người gốc Ấn hoặc Nam Á, gọi là những người da màu, bị chối bỏ những quyền con người cơ bản. Họ bị tước đoạt phần lớn quyền giáo dục và bị tách biệt với thế giới bên ngoài. Đa số họ sống dưới mức nghèo khổ ở các vùng nông thôn hoặc những khu da đen rộng lớn như Soweto. Điều kiện sống thì vô cùng tồi tệ. Tuy vậy, người dân vẫn tìm ra những cách để tận hưởng cuộc sống như học hành, vui chơi, yêu đương. Rốt cuộc, đó là những gì họ làm. Con người chúng ta có khả năng phục hồi phi thường. Khi bị đàn áp, ngược đãi hoặc lạm dụng, chúng ta chống trả vì bản thân và con cái. Leticia nói về những năm tháng ấy như sau. Chế độ ấy được tạo ra để khiến cho chúng tôi chán nản và tuyệt vọng. Những người nắm giữ quyền lực thì rắp tâm kìm hãm chúng tôi, là thầy. Họ chẳng thấy có gì sai trái trong những việc mình làm, thậm chí cố thuyết phục chúng tôi rằng họ đúng. Nhưng điều thật sự thuyết phục chúng tôi là hệ thống ấy có thể bị thay thế và mọi thứ có thể sẽ tốt hơn. Đó là một ước mơ nguy hiểm vì ngay cả dấu hiệu phản kháng, dù là nhỏ nhất, cũng bị đập tan. Chính quyền đáp trả sự bất mãn tăng cao trong dân bằng cách không ngừng gây khó dễ cho người da đen trong việc tiếp cận giáo dục, văn học và thông tin. Cụ thể là, người da đen gần như không thể tiếp cận những sách vở, tài liệu chính xác về các sự kiện lịch sử và đương đại, vì chính quyền sợ rằng những kiến thức ấy đem đến cho họ niềm hy vọng và nhu cầu đòi hỏi sự thay đổi. Đó chính xác là những gì đã xảy ra. Các nhóm người tụ tập để tham gia vào các hoạt động dường như vô thưởng vô phạt, như làm thơ và đọc sách, chia sẻ những cuốn sách nhập lậu, các tin tức từ khắp nơi trên thế giới và những câu chuyện về những người đã chiến thắng sự áp bức ở các nước khác. Leticia nói, điều đó thật thú vị và hết sức tuyệt vời vì nó khai sáng cho chúng tôi phải biết quan điểm của những người khác về tình hình Nam Phi và họ tin rằng những gì chúng tôi biết là đúng. Chế độ ấy đã sai, còn chúng tôi đã đúng. Kiến thức ấy đã tiếp thêm niềm tin rằng giấc mơ của họ là đúng đắn và thích đáng. Leticia giải thích rằng những niềm hy vọng được nuôi dưỡng từ sự kết nối giữa chúng tôi khi biết mình không đơn độc và với những người ở nơi khác biết được và ủng hộ cho những cuộc đấu tranh của chúng tôi. Điều đó đã gieo mầm hy vọng cho đất nước này. Khi niềm hy vọng được nhen nhóm, người dân ở các làng quê và khu da đen trên khắp đất nước đã lên kế hoạch. Leticia và các đồng đội tổ chức và lên kế hoạch xây dựng nền dân chủ, trong đó tự do và công lý dành cho tất cả mọi người, chứ không chỉ dành cho vài người. Họ đi khắp đất nước với sự ủng hộ của những người tin tưởng và muốn giúp đỡ, nhưng không dám công khai tham gia phong trào. Leticia nói, họ có lý khi sợ bị quấy rối, cầm tù, thậm chí bị giết. Dù không ai yêu cầu, nhưng họ âm thầm chu cấp cho vài người trong chúng tôi một chỗ ở không bị dòm ngó, nơi chúng tôi có thể hoàn thành công việc, nghỉ qua đêm, dùng bữa sáng với họ, rồi sau đó biến mất. Ông nói thêm rằng, bất chấp mọi nỗ lực chống lại mạng lưới của chúng tôi, những sự hỗ trợ nói trên vẫn luôn hiện diện. Điều đó thật thú vị và đem đến niềm hy vọng. Chiến đấu vì ước mơ như cách làm của họ đòi hỏi những hy sinh to lớn. Thi thoảng, Leticia bị giam giữ, giống như nhiều đồng chí khác. Nhưng ngay cả khi đứng sau song sắt Leticia vẫn có thể phát triển phong trào. Trong một lần bị giam giữ đáng nhớ, ông thuyết phục đám lính gác cho ông thỉnh thoảng được mượn đọc tờ báo trong vài tiếng đồng hồ. Ông và các bạn tù sẽ ghi nhớ các bài báo để họ có thể chia sẻ những tin tức thú vị và đầy hy vọng rằng thế giới ủng hộ họ trong việc lên án chế độ phân biệt chủng tộc. Leticia giải thích với tôi rằng họ cũng duy trì niềm hy vọng bằng cách chia sẻ những câu chuyện về những thứ lố bịch diễn ra suốt thời kỳ apartheid để cười với nhau. Ông trích dẫn một câu tục ngữ của người Basotho, Le Fou Le Holo de Disiso, dịch ra là tiếng cười là căn bệnh tuyệt vời nhất. Ông nói, tiếng cười có sức lan tỏa, nên khi chúng ta cười, chúng ta chia sẻ niềm vui, sự kết nối và niềm hy vọng. Sự hài hước giúp họ tập trung vào tầm nhìn thế giới, nơi mà những thứ lố lăng đã trở thành bình thường thời ấy sẽ không xảy ra nữa. Chẳng hạn như một người đàn ông da đen bị viên cảnh sát nói tiếng Afrikaans, thứ tiếng Hà Lan pha tạp được sử dụng ở Nam Phi. Chất vấn, liệu anh có biết hai thứ tiếng không? Người ấy trả lời là anh nói trôi chảy tiếng Anh và ba ngôn ngữ châu Phi. Vì anh ta không nhắc đến tiếng Afrikaans, viên cảnh sát kết luận rằng anh không nói được hai thứ tiếng. Leticia và các đồng chí cho rằng câu chuyện thật vui nhộn vì nó nhấn mạnh sự ngu dốt của chế độ mà họ đang làm việc hăng say để thay đổi. Nhiều người sẽ cho rằng ước mơ về tự do của Leticia là bất khả thi, nhưng ông và nhiều người khác làm việc cực lực và tranh thủ sự ủng hộ ở cả trong nước lẫn quốc tế cho chính nghĩa và ước mơ của họ. Họ đã chiến đấu và chiến thắng. Niềm hy vọng bám theo họ trên từng bước chân, nó cho phép họ tiến lên phía trước, ngay cả khi tương lai đầy sự đe dọa và thách thức thì vô cùng lớn. Điều đó cũng xảy ra với chúng ta, niềm hy vọng truyền cảm hứng cho những giấc mơ. Một thái độ tích cực và đầy hy vọng giúp chúng ta có ý thức hướng đến những giấc mơ to lớn và liều lĩnh nhất. Nhưng rất ít khi chúng ta làm điều này trong cuộc sống hoặc trong công việc. Tôi tin là điều đó có liên quan đến quan điểm sai lầm rằng niềm hy vọng khiến chúng ta không nhận ra hiện thực, ảo vọng hão huyền, che mờ thực tế. Đó là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Chẳng có thứ gì gọi là niềm hy vọng sai lầm. Các ước mơ lớn lao là điểm xuất phát của sự thay đổi lớn trong cuộc sống và công việc. Đó là vì những giấc mơ có sự ảnh hưởng đến những lựa chọn và ưu tiên thường ngày của chúng ta. Nhưng chúng ta có thể thấy nguy hiểm khi có ước mơ lớn vì suốt cuộc đời chúng ta bị cha mẹ, những người bạn có thiện chí và các cố vấn cảnh báo là nên làm thứ gì đó chắc ăn để giảm thiểu rủi ro. Kết quả là có quá nhiều người đành ném những giấc mơ qua cửa sổ và thay thế chúng bằng những tầm nhìn tương lai đã và đang bị hạn chế. Chúng ta để cho những nỗi sợ hãi, sự thiếu tự tin của bản thân và lập trình xã hội quyết định mức độ thăng tiến của mình. Tệ hơn nữa, tôi đã gặp một số lượng lớn đến ngạc nhiên những người chẳng có chút khát vọng thực sự nào. Hậu quả của sự lừa dối những giấc mơ của chúng ta là rõ mồn một. Thay vì mơ ước và đấu tranh vì nền giáo dục tốt cho những đứa con, chúng ta yên phận với những ngôi trường kém tương xứng. Chúng ta không chống lại sự bất công dù nó làm phiền mình. Chúng ta nhủ lòng rằng những nỗ lực nhỏ nhoi của mình cũng chẳng quan trọng gì, hoặc chúng ta chỉ ngồi nhìn những người khác làm việc và chấp nhận rủi ro. Điều này cũng diễn ra trong đời sống công việc. Chúng ta bằng lòng với tiền bạc thay vì tác động đến một thứ nào đó mà mình quan tâm. Chúng ta không theo đuổi sự thôi thúc trong lòng, thay vì cố níu giữ giấc mơ trở thành một doanh nhân hoặc một lãnh đạo cấp cao. Chúng ta đi bằng lòng với một công việc thoải mái nhưng chán ngắt và rất không vừa ý. Một phần lý do chúng ta từ bỏ giấc mơ của mình là chủ nghĩa thực dụng thì được tán dương, còn chủ nghĩa lý tưởng thì không được khuyến khích, thậm chí bị khinh rẻ, đặc biệt là tại nơi làm việc, quá nhiều người không tin là mình có quyền đòi hỏi hạnh phúc và thỏa mãn thật sự trong công việc. Điều đó để dành cho các lĩnh vực khác trong đời sống. Con người thì nên thực tế và theo đuổi một con đường an toàn, giúp chúng ta có việc làm và cảm thấy yên tâm. Người ta nói với chúng ta rằng, việc nhắm đến ước mơ lớn trong công việc chỉ là tự đưa bản thân vào thế thất vọng và tuyệt vọng. Họ nói, ước mơ lớn đồng nghĩa với hy vọng sai lầm. Tôi không tin có thứ gọi là niềm hy vọng sai lầm, false hope. Hy vọng không phải là trạng thái tinh thần mơ hồ và huyền ảo. Nó không phải là trạng thái phẫn phơ rồ dại khiến chúng ta không nhận ra hiện thực mà mình phải đối mặt trong thoáng chốc. Niềm hy vọng của Gina về một tương lai tốt đẹp hơn cho cánh phụ nữ và các cô gái không che giấu thực tại mà phụ nữ phải đối mặt hiện nay. Lichisa và nhiều người khác chống lại chế độ apartheid không quên dù chỉ trong chốc lát. Những mối nguy hiểm thực sự hoặc phớt lờ điều cần phải làm để mang đến những thay đổi. Khi tôi theo đuổi việc học hành, tôi vẫn lưu tâm đến những thử thách to lớn về tài chính và gia đình mà tôi phải đối mặt. Hy vọng không phải là kiểu tư duy thần bí, cũng không phải là tưởng tượng. Nếu bạn có một ước mơ và sẵn lòng lên kế hoạch, thích nghi và làm việc chăm chỉ, thì bạn sẽ có cơ hội tốt để thực hiện nó. Làm điều gì đó với những ước mơ của chúng ta là thứ tạo ra sự khác biệt giữa hy vọng và những thứ tưởng tượng. Cách tạo ra niềm hy vọng và hạnh phúc trong công việc. Nếu bạn muốn hạnh phúc trong công việc, thì điều quan trọng là phải có ý thức nuôi dưỡng niềm hy vọng. Bạn có thể tiến hành một vài bước thực tiễn mà tôi thấy có hiệu quả sau đây. Tập trung vào niềm lạc quan và điều đúng đắn với thế giới và bạn. Bằng cách cố tình tập trung sự chú ý vào những thứ cho phép mình thành công, chẳng hạn như những thế mạnh, chúng ta có thể trở nên lạc quan hơn và do đó có nhiều hy vọng hơn. Tuy nhiên, ngày nay, niềm lạc quan là không hề dễ dàng. Xua đi sự bi quan. Sự tiêu cực và bi quan chi phối đời sống chính trị, kinh tế học và các tổ chức. Trong khi đó, những người có thái độ không có gì là không thể và vui vẻ thì bị bêu ríu là những nhà lý tưởng hóa phi thực tế. Trong cuốn sách năm 2013, nhà báo Greg Easterbrook ghi chép về việc nền văn hóa và xã hội của chúng ta đã trở nên tiêu cực như thế nào. Ông tiếp tục với một ý kiến trên báo New York Times rằng cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016 khăng khăng xem sự tiêu cực và bi quan là cách để tranh thủ sự ủng hộ của cử tri. Điều này có hiệu quả ở nhiều khu vực trên đất Mỹ. Những kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày chứng minh rằng những cảnh báo tin mới nhất liên tục hiện ra trên màn hình điện thoại và chẳng bao giờ là tin tốt. Chúng ta nghe thấy những cảnh báo khẩn cấp về các âm mưu khủng bố trên truyền hình và nhìn thấy hình ảnh của những cuộc chiến, những cơn bão xoáy và bão nhiệt đới trên Snapchat, một ứng dụng nhắn tin với nội dung video hoặc ảnh. Sự giận dữ, nỗi sợ và những cảnh tượng khủng khiếp chỉ cách chúng ta một cú nhấp chuột. Điều đó không giúp ích cho việc đạt được những mục tiêu trong cuộc sống hoặc trong công việc và có thể giữ chúng ta ở trạng thái mất lý trí tạm thời không ngừng. Trong khi niềm lạc quan tiếp thêm cho hy vọng và năng lượng để đạt mục tiêu, thì sự bi quan khiến chúng ta từ bỏ trước khi thử làm điều gì. Thử nghĩ về chú lừa AR, một người bạn của chú gấu Winnie the Pooh. Nhân vật hư cấu của nhà văn người Anh là A.A. Milne, năm 1882-1956. Có lẽ là bạn biết một ai đó giống với chú lừa đáng yêu nhưng buồn rầu này. Những người luôn bi quan về những điều tồi tệ nhất. Trong tình trạng này, thật khó để đưa ra những ý tưởng sáng tạo về cách sửa chữa vấn đề. Tuy nhiên, họ thường luôn bảo vệ lập trường bằng cách nói với bạn rằng họ mới là thực tế, còn bạn thì không. Việc tiên đoán về ngày tận thế không hề thực tế hơn việc dự báo 100% thành công. Và tôi chưa từng gặp một người bi quan nào mà hạnh phúc trong công việc. Nhưng nếu bạn đã trở thành người chỉ nghĩ đến tai ương, thì đừng lo, bạn chẳng phải là người duy nhất như vậy đâu. Vậy thì bạn có thể làm gì để trở lại niềm lạc quan bẩm sinh và tận dụng tinh thần đó để xây dựng niềm hy vọng trong công việc? Nâng cao và rèn luyện niềm lạc quan bẩm sinh của bạn. Việc ngăn chặn xu thế bi quan đòi hỏi sự nỗ lực, nhưng điều đó rất đáng làm. Một thái độ bi quan về tương lai sẽ không giúp bạn được hạnh phúc trong công việc, ở hoặc bất cứ nơi nào khác. Bạn có thể bắt đầu bằng cách nhìn vào quá khứ qua lăng kính tích cực, tập trung vào các thế mạnh của mình và chú ý đến những thứ đang diễn ra thuận lợi trong công việc. Bạn có thể làm theo một số cách thực tiễn sau đây. Lục lại ký ức về những thời điểm trong cuộc đời khi bạn thấy lạc quan nhất, hy vọng nhất vào tương lai. Điều gì ủng hộ cho thái độ tích cực của bạn? Tập trung vào cả những điều kiện bên trong, như việc chăm sóc sức khỏe để không bị hao mòn dần, lẫn những điều kiện bên ngoài, như có được những bạn bè động viên hỗ trợ. Nghĩ về những thế mạnh mà bạn sử dụng trong công việc. Giờ thì hãy suy ngẫm về quá trình làm việc của bạn, những thế mạnh nào luôn giúp bạn đi đúng hướng. Suy ngẫm về những khía cạnh tâm lý, cơ thể, tấm lòng và tâm hồn quan trọng nhất với bạn. Bây giờ, hãy nghĩ về cách thức mà những khía cạnh này giúp bạn đạt được các mục tiêu và hướng đến các ước mơ của mình. Vì bạn đã chuẩn bị bản thân để lạc quan hơn, hãy thực hành điều chỉnh lại cách nghĩ của bạn về tình hình công việc hiện tại. Về cơ bản thì bạn có hai lựa chọn. Tôi ghét công việc này và những người mà tôi làm chung. Hoặc có những phần việc mà tôi yêu thích và cũng có một số người tốt ở đây. Nếu bạn thấy bản thân thuộc về nhóm người thứ nhất thì thật khó để hy vọng, thậm chí là cũng thật khó để thức giấc mỗi ngày và đến cơ quan. Khi đến nơi làm việc, bạn có thể phải vội vàng để hoàn tất danh sách những việc phải làm và rời khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt. Hoặc có lẽ bạn thật sự yêu việc, nhưng bạn cảm thấy quá căng thẳng và choáng ngợp đến mức không thể nào mà thật sự tận hưởng công việc của mình. Dù lý do cho sự bất mãn của bạn là gì đi nữa, hãy thử làm điều này. Vào cuối mỗi ngày, thay vì vội vã rời văn phòng, hãy dành ra vài phút để tập trung vào những thứ đã diễn ra thuận lợi ngày hôm đó. Thay vì bắt mình suy nghĩ về tất cả những thứ mà bạn đã không hoàn thành hoặc những thứ không diễn ra thuận lợi, hãy nghĩ về những gì bạn đã học được, ảnh hưởng tích cực của bạn lên những người khác và điều gì đó mà bạn tự hào. Nghĩ về một thứ gì đó, thứ nào cũng được, khiến bạn hạnh phúc, dù chỉ trong thoáng chốc. Hãy làm một cuốn sổ tay thắng lợi tinh thần hàng ngày, thậm chí là những cái nhỏ nhất. Bạn sẽ có sức mạnh để lên kế hoạch cho tương lai và thậm chí có thêm nhiều thắng lợi nho nhỏ khác. Những cảm xúc tích cực cũng giúp bạn khai mở não bộ, điều chỉnh lại các vấn đề để chúng trông giống như những bước đi trên con đường đến thành công sau cùng, cũng giúp chúng ta thêm tự tin. Nếu bạn rèn luyện bản thân để suy nghĩ theo cách này, bạn sẽ được chuẩn bị tốt hơn để đối phó với những thứ tồi tệ diễn ra trong công việc. Vì thế, khi bị ngược đãi, phạm sai lầm hoặc đơn giản là không hoàn thành đủ công việc, bạn có thể tránh sự bi quan, ngay cả khi bộ não của bạn trước đây đã quen với nó. Sau đó, khi phải đối mặt với nhiều thứ vô nghĩa trong công việc, bạn có thể nghĩ đến bản thân rằng, trước đây mình đã vượt qua và mình có thể vượt qua nó lần nữa. Việc giải quyết các thách thức với niềm lạc quan, hy vọng và sự phục hồi cho phép bạn nghĩ về một tầm nhìn cho tương lai của bạn. Đừng trông mong tổ chức mang tầm nhìn cá nhân đến cho bạn. Chẳng có tầm nhìn lẫn chiến lược nào ở đây. Tôi đã nghe điều này vô số lần trong các công ty trên toàn thế giới. Tôi cũng đã ngồi với các lãnh đạo cấp cao. Họ từng bị sốc, bối rối và giận dữ khi nghe người khác nói những điều như vậy. Nhưng thực tế là các tầm nhìn tổ chức không đi quá xa khỏi phòng họp của ban giám đốc. Chúng thường nhạt nhẽo, tầm thường, thậm chí giả dối. Chúng cũng hiếm khi truyền cảm hứng cho cá nhân. Và khi chúng ta không nhìn thấy bản thân trong tầm nhìn và chiến lược của công ty nơi mình làm, chúng ta dễ trở nên tách biệt, thờ ơ, hoài nghi. Chúng ta cần biết rằng bản thân và tổ chức cùng đang theo đuổi một hành trình quan trọng. Chúng ta muốn có bằng chứng rằng cả tầm nhìn cá nhân lẫn tầm nhìn tổ chức đều đang thực sự thúc đẩy các chọn lựa, các quyết định và việc sử dụng các nguồn lực. Một tầm nhìn tổ chức lành mạnh và hiệu quả sẽ kêu gọi mỗi người khao khát thứ gì đó mà họ quan tâm, một tầm nhìn tương lai có ý nghĩa với cá nhân. Dù vậy, nên nhớ rằng tầm nhìn của một tổ chức không thể thay thế cho tầm nhìn cá nhân của bạn. Tầm nhìn tương lai của bạn bao gồm nhiều thứ hơn nữa, gia đình, lối sống, những thứ mà bạn muốn học, thấy và làm, và cả điều bạn muốn từ công việc. Công ty của bạn, dù lớn thế nào chăng nữa, cũng không thể nào tạo ra giấc mơ ấy cho bạn. Thêm một lời cảnh báo, ngay cả khi bạn biết được thứ mình muốn, bạn dễ dàng từ bỏ tầm nhìn cá nhân và những hy vọng vào tương lai. Điều này xảy ra khi bạn bị giày vò bởi những mục tiêu trong công việc của công ty và của bạn. Hãy để tầm nhìn và các mục tiêu phục vụ bạn. Một tầm nhìn cá nhân đầy sức mạnh về cuộc đời mà chúng ta muốn sống và công việc mà chúng ta muốn làm, định hình các lựa chọn của chúng ta. Có được các mục tiêu ngắn và dài hạn có thể giúp chúng ta biến tầm nhìn thành hiện thực, phần vì chúng thu hút sự chú ý và những nỗ lực của chúng ta. Đạt được các mục tiêu và chạm vào những cột mốc cũng rất thỏa mãn và có thể làm chúng ta hạnh phúc. Sự tiến bộ trong các mục tiêu khiến chúng ta thấy vui trong hiện tại, thúc đẩy chúng ta tiếp tục hành trình đến những ước mơ. Việc hướng đến các mục tiêu suốt một ngày làm việc cũng nâng cao tâm trạng và động lực của chúng ta. Dẫu vậy, chúng ta cần đáp ứng những điều kiện nhất định để các mục tiêu đạt hiệu quả. Đầu tiên, các mục tiêu phải gắn kết rõ ràng với một bức tranh lớn hơn, đó là ước mơ lớn của bạn. Ước mơ ấy phải có ý nghĩa với cá nhân. Nó luôn có nhiều mặt, thường là không hoàn toàn rõ ràng và là một thứ nào đó có thể khiến bạn mất một lúc mới đạt được. Ở chương này, bạn đã đọc về ba tầm nhìn như vậy. Ước mơ của Gina về việc truyền sự tự tin cho phụ nữ khắp thế giới. Ước mơ của Lichesa về một nước Nam Phi tự do và dân chủ. Và ước mơ của tôi về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình. Khi chúng ta giữ tầm nhìn của mình vào vị trí nổi bật nhất, chúng ta có thêm khả năng tạo ra các mục tiêu giúp chúng ta đạt được ước mơ và tránh được những thứ gây sao lãng. Thứ hai, các mục tiêu của bạn cần phải được thiết lập vững chắc. Các mục tiêu cần phải khả thi, đồng thời có tính thách thức, rõ ràng, cụ thể, có giới hạn về thời gian và có thể đo lường được. Hãy quay lại với suy nghĩ thử nghiệm ở đầu chương về việc đảm nhận vị trí cao hơn. Bạn có thể bắt đầu bằng cách đặt ra các mục tiêu hữu hình như làm chủ những kỹ năng công nghệ cần thiết để đảm nhận vị trí cao hơn. Dù đó là sự khởi đầu tốt, nhưng mục tiêu này sẽ hữu ích hơn nếu bạn cải tiến nó. Chẳng hạn, bạn phải xác định rõ là mình cần làm chủ những kỹ năng công nghệ nào. Ở cấp độ xác định rõ như thế, bạn có thể đặt ra các mục tiêu nhỏ rất rõ ràng như tìm một chương trình đào tạo cho phép tôi học được kỹ năng công nghệ cụ thể ấy và ghi danh trong vòng 2 tháng. Có thể bạn nghĩ là không cần thiết phải chi tiết quá như vậy. Rốt cuộc thì bạn đã được tiếp thêm năng lượng và sự phấn khích để thăng tiến. Vậy thì bạn sẽ không làm điều đó thật sao? Nhưng sự phấn khích ban đầu về một ước mơ lớn thường suy giảm khi những áp lực cuộc sống hàng ngày nắm quyền kiểm soát. Việc xác định rõ thế này sẽ giúp bạn đi tới cùng và tới phiên mình thì bạn cảm thấy vui vẻ về tiến bộ lớn mà mình đạt được. Tuy nhiên, các mục tiêu có một nhược điểm. Tại môi trường làm việc có sự cạnh tranh quá mức và hướng đến thành quả của chúng ta, Vấn đề chính hiện nay là đề ra và đạt được các mục tiêu, chứ không phải là thứ chúng ta làm để đạt được điều gì đó lớn hơn và có ý nghĩa hơn. Tập trung hẹp vào việc đạt được mục tiêu trở nên phổ biến, đến mức đôi khi tất cả những gì chúng ta làm là đề ra và cố gắng đạt được những mục tiêu nhỏ. Có thể đo lường trong công việc. Sự thành công đã bị định nghĩa bởi nhiều người và nhiều giám đốc là đạt được mục tiêu thay vì sự chuyển dịch đến một tầm nhìn đầy hy vọng về tương lai đầy thỏa mãn. Chúng ta đang liên tục cố gắng đạt được các mục tiêu, hoàn thành một dự án hoặc làm đẹp số liệu thống kê. Điều này cũng tốt thôi nếu những thành tựu kể trên là các bước đi trên con đường đến nơi mà chúng ta muốn tới. Tuy nhiên, nếu chỉ đơn giản là hoàn thành danh sách công việc cần làm, hoặc nếu đạt được các mục tiêu trở thành mục đích cuối cùng, thì chúng ta dễ trở nên hết hứng thú và không hạnh phúc trong công việc. Những thắng lợi nhỏ bắt đầu đem lại cảm giác rỗng tuếch. Chúng ta không gặt hái được lợi ích nào từ sự thỏa mãn sâu sắc, ý thức về giá trị bản thân được nâng cao và hạnh phúc mà việc đạt được mục tiêu đem lại. Nếu bạn, giống như nhiều người khác, nhận thấy bản thân đang vội vã chuyển từ mục tiêu này sang mục tiêu khác trong công việc, hoặc nếu bạn bị ám ảnh bởi những mục tiêu cụ thể đến mức đánh mất những ước mơ của mình, thì có lẽ đã đến lúc xem xét cẩn thận điều bạn thật sự muốn. Một cách để làm điều này là học cách nói rõ bạn biết ơn điều gì mỗi ngày. Thực hành lòng biết ơn hướng chúng ta đến niềm hy vọng. Khi nghĩ về một thứ gì đó hoặc một ai đó mà chúng ta mang ơn, các cảm xúc của chúng ta nhanh chóng trở nên tích cực hơn. Điều này ảnh hưởng đến mức độ hy vọng của chúng ta vào tương lai. Thử làm điều này xem. Nghĩ về một điều nào đó mà bạn biết ơn vì sự có mặt của nó trong cuộc đời. Đó có thể là người bạn đời hoặc đứa con của bạn, là một trong những đồng nghiệp hoặc giám đốc cũ đã đào tạo hỗ trợ bạn rất nhiều. Có thể là bạn yêu thích một công việc mới hoặc tự hào về một nhóm người và một dự án đầy hứng thú và quan trọng mà bạn đang làm. Có thể là bạn biết ơn một trải nghiệm buồn và khó khăn. Chẳng hạn, một cơ hội bị bỏ lỡ trong công việc đã giúp bạn trưởng thành. Bây giờ, hãy nghĩ một cách cụ thể hơn. Có thể là về những cuộc đối thoại mà bạn chia sẻ với một người mà bạn biết ơn vì sự có mặt của người ấy trong cuộc đời, hoặc về thành công từ sớm mà nhóm của bạn đã đạt được. Gợi lại những ký ức ấy làm cho sự biết ơn của bạn trở nên cụ thể hơn, và sau đó bạn có thể trở lại với những suy nghĩ tích cực như vậy dễ dàng hơn. Mỗi ngày, bạn hãy dành ra ít phút, lý tưởng nhất là vào buổi sáng và lúc xế chiều, để suy ngẫm về điều mà bạn biết ơn trong cuộc sống và công việc. Có thể bạn nghĩ rằng, tôi không có thời gian cho việc đó, nhưng thật sự là bạn có thời gian. Những suy ngẫm như vậy chỉ mất 30 giây mà thôi. Nếu bạn có thể dành ra được 3 phút trước khi ra khỏi giường và đôi phút trước khi về nhà sau giờ làm việc, bạn sẽ có ảnh hưởng tốt đến sự trao đổi hóa học trong não bộ, khuyến khích niềm hy vọng và nâng cao khả năng phục hồi cần thiết để giải quyết nhiều thách thức mà bạn đối mặt trong công việc. Niềm hy vọng của bạn giúp ích mọi người. Niềm hy vọng là xuất phát điểm của mọi thay đổi mà chúng ta tạo ra trong cuộc sống, bao gồm cả trong công việc. Tất cả chúng ta đều muốn có tương lai sáng lạn, để tin rằng ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay cho bản thân, gia đình, cộng đồng và những người cùng làm việc với chúng ta. Và niềm hy vọng cũng có tính lan tỏa, vì thế khi bạn nói rõ niềm hy vọng của mình cho những người khác nghe thấy, họ sẽ bắt đầu cảm thấy tương tự. Đến phiền họ, họ sẽ truyền cảm giác ấy cho những người khác và truyền lại cho bạn. Đây là xuất phát điểm của môi trường cộng hưởng, nơi mà mọi người thích được làm việc cùng nhau và quan tâm đến người khác. Suy ngẫm về bản thân và thực hành tập trung suy nghĩ. Bài tập này sẽ giúp bạn tập trung sự chú ý vào các khía cạnh đời sống và công việc quan trọng với bạn. Khi suy ngẫm, bạn sẽ kết nối với những gì mà bạn quan tâm trong hiện tại, cũng như những gì mà bạn hy vọng trong tương lai.
Những vòng tròn cuộc đời.
1. Để bắt đầu việc suy ngẫm, hãy vẽ 7 hoặc 8 vòng tròn trên giấy hoặc máy tính của bạn. Bây giờ, trong mỗi vòng tròn, viết một từ hoặc một cụm từ về một ai hoặc một điều gì đó mà bạn yêu quý trong đời. Đây là những vòng tròn cuộc đời, circles of life của bạn. Ví dụ, bạn có thể viết tên của người bạn đời trong một vòng tròn, tên của những đứa con trong vòng tròn khác. Bạn cũng có thể viết những thứ như sức khỏe, công việc, học tập và phát triển, đời sống tâm linh, vân vân. 2. Tiếp theo, hãy viết một số ghi chú về lý do tại sao mỗi vòng tròn cuộc đời có ý nghĩa rất lớn với bạn. 3. Giờ thì hãy viết thêm một số ghi chú để làm rõ việc mỗi vòng tròn cuộc đời có thể tốt hơn, làm thỏa mãn hơn trong 5-10 năm tới ra sao. 4. Bạn có gặp khó khăn khi duy trì những niềm hy vọng và có ước mơ lớn lao không? Quay lại với những ghi chú để xem sự bi quan hoặc thuyết định mệnh đã len lỏi vào và kìm hãm ước mơ lớn lao của bạn ở chỗ nào. Hãy dừng ngay sự bi quan đó. Viết lại những ghi chú để nắm bắt những niềm hy vọng thực sự của bạn cho mỗi vòng tròn cuộc đời. 5. Hãy viết một số ghi chú về mức độ được hưởng lợi của bản thân, những người mà bạn yêu mến, các đồng nghiệp và nơi bạn làm việc khi bạn hiện thực hóa những giấc mơ của mình.
Những ước mơ, kế hoạch và con người.
Hy vọng là điều cần thiết để có hạnh phúc và để hiện thực hóa một tương lai khiến cuộc sống trở nên đáng giá. Dù vậy, hãy nhớ rằng chỉ mơ ước thôi thì chưa đủ. Bạn cần các kế hoạch và niềm tin vào bản thân. Để thử hành động vì ước mơ, bạn hãy chọn một vòng tròn cuộc đời trong bài tập trước và thực hiện các bước như sau. 1. Trình bày ước mơ của bạn càng rõ càng tốt, một cách hết sức chi tiết. 2. Bây giờ, hãy xác định 2 mục tiêu mà bạn cần đạt được để đến với ước mơ. Ví dụ như bạn vừa chọn vòng tròn mang tên công việc. Ước mơ của bạn là có được một công việc cho phép theo đuổi niềm thôi thúc trong lòng và có ảnh hưởng đến lĩnh vực của bạn, trong một công ty có nền văn hóa thúc đẩy sự phát triển. Những mục tiêu để đến với ước mơ ấy có thể là hoàn thành một chứng chỉ cao cấp trong lĩnh vực đã chọn lựa vì tôi muốn như vậy, chứ không phải vì cảm giác mình phải có chứng chỉ ấy. Và lập bản đồ hot về tất cả các công ty liên quan trong lĩnh vực của tôi mà có nền văn hóa như tôi muốn. Dĩ nhiên, bạn phải làm nghiên cứu để có thông tin này. Hãy tô màu cho các công ty có triển vọng như sau. Màu đỏ là hoàn hảo, màu xanh lá là có lẽ được và màu xanh đen là không được. 3. Lập một danh sách những nguồn tri thức và cảm xúc. Những người thân thuộc và các nguồn lực cá nhân khác sẽ giúp bạn đạt được các mục tiêu và hướng đến tầm nhìn của mình. Cố đừng tỏ ra khiêm tốn. 4. Bây giờ, hãy tạo ra một kế hoạch con người, People Plan, để đạt được ước mơ của bạn. Tạo một bảng có 2 cột, người trung thành và người nhiệt tình. Người trung thành là những người trong cuộc đời bạn hiện nay thật sự muốn điều tốt nhất cho bạn. Nếu không có nhiều người như vậy thì cũng không sao. Người nhiệt tình là những người muốn giúp đỡ nhưng sẽ từ chối nếu việc giúp đỡ bạn trở thành gánh nặng cho họ. Họ có thể thực sự giúp bạn nên đừng loại họ ra. Bước tiếp là tìm hiểu xem bạn có thể làm gì cho họ. Bắt đầu bằng cách tìm ra điều mà họ hy vọng, những ước mơ của họ là gì. Cho đi trước tiên là cách tốt nhất để đảm bảo là bạn sẽ được giúp đỡ khi cần. Bây giờ, hãy thêm cột thứ 3 vào bảng. người nguy hiểm. Đó là những người sẽ chủ động ngán đường bạn. Có lẽ họ đã từng làm điều đó rồi. Gợi ý, trong công việc, những người này có khuynh hướng xem mình là cái rốn vũ trụ, khao khát quyền lực, gây hấn thụ động hoặc phá hoại thẳng thừng. Viết một số ghi chú về cách mà bạn bảo vệ bản thân trước những người ấy. Nhưng ngay cả khi bạn làm điều này, nhớ rằng họ cũng là con người. Vì thế, bạn có thể sẽ ngạc nhiên nếu bạn hào phóng và tử tế.